nhiều cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Sống bởi đức tin. Phần thứ hai, người dạy là Mục sư Bill Wilson.
Hello, I'm Bill Winston, and welcome to another teaching on faith.
Xin chào quý vị, tôi là Bill Winston. Hân hạnh chào đón quý vị trong cái bài học về đức tin.
The lesson today will be lesson 2 on living by faith.
Bài hôm nay là bài học thứ hai về sống bởi đức tin.
To start our teaching, let's turn to Habakkuk chapter 2.
Bắt đầu việc học của chúng ta, đồng mở ra trong Habakkuk đoạn 2.
Over in Habakkuk chapter 2,
trong sách Habakkuk đoạn 2,
I'll start reading at verse 4.
Chúng ta bắt đầu đọc câu số 4.
Behold, his soul which is lifted up is not upright in him.
Này lòng người kiêu ngạo không có sự ngay thẳng trong nó.
But the just shall live by his faith.
Sống người công bình thì sống bởi đức tin mình.
That's a reading from the old covenant.
Đó là điều được đọc ở trong Giao ước cũ.
And God is prophesying and speaking things to come about the just and how they should live by faith.
Đức Chúa Trời đã phán bảo lời tiên tri của Ngài sẽ điều sẽ diễn ra cho người công bình là người sống bởi đức tin mình.
Now let's turn over to Romans chapter 1.
Chúng ta đồng mở trong Roma đoạn 1.
Over in Romans chapter 1.
Trong Roma đoạn 1.
And I'll read starting at verse 17.
Tôi sẽ đọc câu 17.
For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith.
Vì trong tin lành này có sự bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa.
As it is written, the just shall live by faith.
Như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin.
So you see here where even as in the old covenant and the new covenant.
Quý vị nhìn thấy ở tại đây ngay cả trong giao ước cũ và trong giao ước mới.
God is calling for his people to live by faith.
Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự của Ngài hãy sống bởi đức tin.
Now as we talked about yesterday, faith is necessary if you're going to walk with God.
Như điều chúng ta đã chia sẻ trong ngày hôm qua, đức tin thì cần thiết để chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời.
We talked about the fact that you are a new species of being.
Chúng ta cũng đã đề cập đến quý vị là một tân tạo vật của Đức Chúa Trời.
That once we get born again,
khi chúng ta được tái sanh,
something new has taken place.
Đôi điều mới đã diễn ra.
The Bible says,
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng
that God gives to every believer,
Đức Chúa Trời ban cho mọi người tin.
The measure of faith.
Một lượng đức tin.
Now it says also in Hebrews chapter 11, let's turn there.
Và cũng bày tỏ trong Hebrew đoạn 11, chúng ta đồng mở ra tại đó.
In Hebrews chapter 11 and verse 6,
Hebrew đoạn 11 câu số 6,
it says without faith it is impossible to please him.
Vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài.
Now this speaks about pleasing God.
Điều này bày tỏ về việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
That if you and I are going to please God,
nếu quý vị và tôi muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời,
we're going to have some faith.
Chúng ta phải cần có đức tin.
So we said one of the reasons that we want faith,
và chúng ta đã nói một những lý do mà chúng ta cần có đức tin,
is that we want to please God.
Đó là chúng ta muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời mình.
Another reason why we said we want faith,
một lý do khác mà chúng ta nói rằng chúng ta muốn có đức tin,
is because faith is the master key.
Bởi vì đức tin là cái chìa khóa chính yếu.
And what we use as an illustration,
chúng ta đã sử dụng điều gì để minh họa cho điều này?
We used money.
Chúng ta sử dụng tiền.
Whatever your money is,
tiền của chúng ta như chừng nào,
you can take that money,
chúng ta sử dụng tiền đó,
and take it to the market,
và đi ra chợ,
and buy food with it,
và mua thức ăn,
and buy clothing with it,
mua áo quần.
You can pay doctor bills with it.
Chúng ta có thể trả tiền bác sĩ cho điều đó.
Because money.
Bởi vì có tiền.
The Bible says in Ecclesiastes.
Kinh thánh của Chúa bày tỏ ở trong Truyền Đạo.
Chapter 10 and verse 19.
Đoạn 10 câu 19.
That money answereth all things.
Vì tiền bạc ứng cho mọi việc.
So notice how you can get money.
Vì thế quý vị cần biết rằng quý vị sử dụng tiền bạc cách có tiền bạc như thế nào.
And get things.
Và nhận được mọi điều.
So now.
Vì thế.
Let's substitute money with faith.
Hãy cùng nhìn xem cái đức tin giống như tiền vậy.
And now with faith.
Bây giờ với đức tin.
You can get things.
Quý vị có thể nhận được nhiều điều.
You can get saved.
Quý vị có thể nhận được sự cứu rỗi.
You can get healed.
Quý vị nhận được sự chữa lành.
You can get peace.
Quý vị nhận được sự bình an.
You can get joy.
Quý vị nhận được sự vui mừng.
You can get all the inheritance that God has promised you.
Quý vị nhận được tất cả mọi điều mà Đức Chúa Trời đã phán hứa cho quý vị.
And the more money you have.
Quý vị càng có nhiều tiền chừng nào.
The more you can buy from the market.
Quý vị càng mua được nhiều điều từ chợ.
The more faith you have.
Quý vị càng có nhiều đức tin chừng nào.
The more you can do in the spirit.
Quý vị càng có nhiều điều ở trong thế giới thuộc linh.
Some people have a little bit of faith.
Một số người có ít đức tin.
Some may have great faith.
Có nhiều người có nhiều đức tin.
Or strong faith.
Đức tin mạnh mẽ.
Faith grows.
Đức tin tăng trưởng.
When God started with Abraham.
Khi Đức Chúa Trời bắt đầu với Abraham.
Abraham didn't have much faith.
Abraham không có nhiều đức tin.
But as God walked with Abraham.
Khi Đức Chúa Trời đồng hành với Abraham.
And Abraham walked with God.
Abraham đồng bước với Đức Chúa Trời.
Abraham's faith began to grow.
Bây giờ đức tin của Abraham bắt đầu tăng trưởng.
So one day.
Và một ngày nọ.
God called for Abraham.
Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham.
To offer up his only son Isaac.
Để dâng chính con độc sinh của mình là Isaac.
And Abraham had faith.
Abraham đã có đức tin.
And as he was planning to offer him up,
ông ta đã lên chương trình để dâng hiến con mình.
God stopped Abraham.
Đức Chúa Trời đã dừng Abraham lại.
And God said to Abraham,
Đức Chúa Trời phán với Abraham rằng,
I see now that you trust me.
Bây giờ ta nhận biết rằng ngươi kính sợ ta.
And instead of offering up his son,
và thay vì dâng chính con mình làm của lễ,
God gave Abraham a substitute.
Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham một của thay thế.
He gave him a ram.
Ban cho Abraham một con chiên.
And he said there was a ram in the bush.
Và con chiên đó nằm ở trong bụi cây.
So Abraham took that ram.
Và Abraham đã nhận con chiên đó.
And offered him up to God.
Và dâng nó cho Chúa.
Now can you see what happened to us?
Quý vị đã nhìn thấy điều gì đang diễn cho chúng ta?
Jesus came.
Chúa Giêsu đến.
Into the earth.
Trên thế giới này.
As the Lamb of God.
Trở nên chiên con của Đức Chúa Trời.
He was offered up for us.
Ngài đã được dâng cho chúng ta.
So now we see.
Bây giờ chúng ta nhìn xem.
That faith grows.
Đức tin tăng trưởng.
And we need faith.
Chúng ta cần đức tin.
To get born again.
Để được tái sanh.
And we need faith.
Chúng ta cần đức tin.
To receive the inheritance.
Để nhận lấy những sự thừa hưởng.
That God has for us.
Mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.
I want to turn you to a scripture.
Tôi muốn quý vị đồng mở ra một phân đoạn kinh thánh.
In Galatians chapter 3.
Galati đoạn 3.
As we look at this scripture in Galatians chapter 3.
Chúng ta đồng mở ra xem trong Galati đoạn 3.
I want to read starting at verse 13.
Tôi muốn đọc câu số 13.
Christ has redeemed us from the curse of the law.
Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp.
Being made a curse for us.
Bởi Ngài đã trở nên sự rủa sả vì chúng ta.
For it is written.
Vì có lời chép rằng.
Cursed is everyone that hangeth on a tree.
Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.
So Jesus Christ.
Và Chúa Giêsu Christ.
The anointed one.
Là đấng được sức dầu.
Became a curse for us.
Đã trở nên sự rủa sả vì cớ chúng ta.
He was our substitute.
Ngài là sự thay thế cho chúng ta.
He bore what we deserved.
Ngài đã mang lấy những điều mà chúng ta đáng phải chịu.
And it says here in verse 14.
Và trong câu 14 Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng
that the blessing of Abraham might come on the Gentiles.
Hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân
loại.
Through
Jesus Christ.
Thông qua Chúa Giêsu Christ.
That we might receive the promise of the Spirit through faith.
Mà chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho.
So now.
Bây giờ,
we're seeing something here.
Chúng ta nhìn thấy đôi điều tại đây.
That by faith,
đó là bởi đức tin,
we came into God's family.
Chúng ta đến trong gia đình của Đức Chúa Trời.
And when we got born again,
khi chúng ta được tái sanh,
we came into that great family.
Chúng ta bước vào trong một đại gia đình của Đức Chúa Trời.
And now we have an inheritance.
Và bây giờ chúng ta có sự thừa hưởng.
An inheritance is something that's passed down.
Và sự thừa hưởng là đôi điều được truyền đạt đến.
Let's say someone is very wealthy.
Hãy nhìn xem một người rất là giàu có.
And they die.
Và người đó qua đời.
They pass on an inheritance.
Và người đó đã chuyển giao cái cơ nghiệp của họ.
And the children would inherit their property.
Và con cái thừa hưởng cái cơ nghiệp tài sản
would
đó.
Inherit their businesses.
Thừa hưởng cái cơ nghiệp là công việc
would
làm
inherit
ăn.
Money.
Thừa hưởng cái cơ nghiệp đó là tiền bạc.
Well, God has an inheritance for us.
Đức Chúa Trời có cái cơ nghiệp dành cho chúng ta.
And we have to receive that inheritance by faith.
Và chúng ta phải tiếp nhận cái cơ nghiệp đó bởi đức tin.
Now our inheritance
thì con đường thừa hưởng cái cơ nghiệp đó
is already there.
Thì luôn luôn đã có sẵn tại đó.
It takes faith.
Nó phải cần có đức tin.
And obedience.
Và sự vâng lời.
That we can receive our inheritance.
Để chúng ta thừa hưởng cái cơ nghiệp của chúng ta.
Let me point out something to you.
Hãy tôi để bày tỏ một đôi điều cho quý vị tại đây.
Abraham, when he was asked to offer up Isaac,
khi được Đức Chúa Trời kêu gọi phải dâng hiến chính con của mình là Isaac,
God showed him where to go.
Đức Chúa Trời bày tỏ ông cái nơi phải đi.
Up on the mountain.
Là trên đỉnh núi.
However,
tuy nhiên,
God stopped him.
Đức Chúa Trời dừng ông lại.
And saw his faith.
Và đã thấy đức tin của ông.
And told him, don't offer up Isaac.
Và phán với ông rằng đừng có dâng con mình là Isaac làm cưới lễ.
I have prepared a ram in the bush.
Vì ta đã chuẩn bị một con chiên đực trong bụi cây rồi.
Now the ram.
Bây giờ đối với con chiên đực.
Was already there.
Đã có tại đó rồi.
You see your inheritance.
Quý vị nhìn thấy về cái cơ nghiệp của quý vị không?
Is already there.
Thì đã sẵn sàng có tại
God
đó rồi.
God has you in mind.
Đức Chúa Trời có cái cơ nghiệp dành cho quý vị và tôi.
Right now.
Giờ phút này rồi.
He has exactly what you desire.
Ngài có chính xác điều quý vị đang ước ao.
He knows the kind of house you like.
Ngài biết cái nhà quý vị thích là như thế nào.
He knows the kind of car you want.
Ngài biết quý vị thích cái xe hơi như thế nào.
He knows the kind of job you want.
Ngài biết quý vị thích công việc làm nào.
Now it's already there.
Tất cả mọi cái đã sẵn sàng rồi.
It's not where you can see it.
Có thể quý vị không nhìn thấy được.
It's in another realm.
Nhưng nó ở trong một thế giới mới.
Called the realm of the spirit.
Và gọi thế giới đó là thế giới thuộc linh.
So the Bible says.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng.
In 1 Corinthians.
Trong Cô Tô Nhất.
Chapter 15 and verse 57.
Đoạn 15 câu 57.
Let's turn there.
Chúng ta đọc mở ra tại đó.
As we look at 1 Corinthians.
Khi chúng ta nhìn xem Cô Tô Nhất.
Chapter 15.
Đoạn 15.
Verse 57.
Câu 57.
But thanks be to God.
Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời.
Which giveth us the victory.
Đã cho chúng ta sự thắng.
Through our Lord Jesus Christ.
Nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta.
You see, you already have the victory.
Quý vị nhìn thấy quý vị đã có sự đắc thắng rồi.
God has already given you the victory.
Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị sự đắc thắng rồi.
And he has given you that victory even before you came into the earth.
Ngài ban cho quý vị sự đắc thắng ngay cả trước khi quý vị đến trên đất này.
He has prepared victory for you.
Ngài đã chuẩn bị sự đắc thắng cho quý vị.
Let's go to another one.
Hãy bước qua một điều khác.
Let's go to peace.
Hãy qua sự bình an.
Let's go to Romans chapter 5.
Roma đoạn 5.
You see all of these things.
Tất cả những cái điều này
are already there.
Đã có sẵn từ đó rồi.
You see God has prepared beforehand.
Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước
for your coming and my coming.
Cho cái sự đến của quý vị và sự đến của tôi.
Into his family.
Trong cái gia đình của chính Ngài.
He's not working at the last minute trying to make ready.
Ngài không phải cố gắng làm trong vài phút vừa rồi để cho nó sẵn sàng đâu.
He has prepared a place for you.
Ngài đã chuẩn bị cái nơi cho quý vị.
Look what it says in Romans chapter 5.
Nhìn xem điều gì diễn ra trong Roma đoạn 5.
Therefore being justified by faith.
Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin.
We have peace with God.
Thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời.
Through our Lord Jesus Christ.
Bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta.
Now notice what it says you have.
Quý vị biết điều quý vị có.
You have peace.
Quý vị có sự hòa thuận.
Now you say you don't have peace.
Quý vị nói là quý vị không có sự hòa thuận.
Well, peace has already been provided.
Sự hòa thuận đã được cung ứng cho quý vị rồi.
So now you have to reach out with your faith.
Thì quý vị phải bởi đức tin mình mà vươn ra mà lấy.
Take hold of your peace.
Phải giữ lấy sự hòa thuận của chính mình.
And bring it back into your life.
Mà đem nó vào trong đời sống của mình.
For we walk by faith.
Bởi vì chúng ta bước đi bởi đức tin.
And not by sight.
Chứ không phải bởi mắt thấy.
Let's take another one.
Hãy nói một điều khác.
About forgiveness.
Còn về sự tha thứ thì sao?
Let's turn over to 1 John.
Hãy mở ra xem trong Giăng Nhất.
And chapter 1.
Đoạn 1.
As we look at 1 John.
Chúng ta nhìn xem trong Giăng Nhất.
And chapter 1.
Đoạn 1.
Here's what it says.
Lời Chúa phán như thế này.
If we confess our sins.
Còn nếu chúng ta xưng tội mình.
He is faithful and just to forgive.
Thì Ngài là thành tín công bình
to forgive us our sins,
để tha tội cho chúng ta,
and to cleanse us from all unrighteousness.
Và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Now what we have to do?
Và chúng ta phải làm gì?
As believers,
như là người tin Chúa,
if somehow we miss God,
đôi khi chúng ta bỏ Đức Chúa Trời ra,
and do the wrong thing,
và làm điều sai lầm,
then we confess our sin.
Chúng ta phải xưng tội của mình.
And it says here,
và lời Chúa bày tỏ tại đây,
that God is faithful,
Đức Chúa Trời đấng thành tín,
and He is just,
đấng công bình,
to forgive us our sins,
tha thứ tội lỗi của chúng ta,
and cleanse us,
và làm sạch sự gian ác của chúng ta,
from all unrighteousness,
khỏi mọi điều gian ác và không
công bình. So notice what you have to do.
Vì thế quý vị biết cái điều gì cần phải làm.
You have to confess.
Quý vị phải xưng nhận tội lỗi
mình. And believe you receive forgiveness.
Tin và tiếp nhận cái sự tha thứ của Ngài.
Now some people,
một số người,
after they have done this,
sau khi họ làm điều đó,
still walk feeling very condemned.
Họ tiếp tục bước đi và sống một đời sống bị cáo trách.
For so long a time.
Trong một thời gian quá dài.
Why?
Tại sao?
Because they're waiting on a feeling.
Bởi vì họ chờ đợi cái sự cảm xúc cảm giác.
And faith is not a feeling.
Đức tin không phải là cảm xúc.
Faith is acting on the word of God.
Đức tin là hành động trên lời Đức Chúa Trời.
Let's turn to one more.
Hãy bước qua một điều khác.
Let's turn to the book of James.
Lật qua trong sách Gia-cơ.
Chapter 1.
Đoạn 1.
Over in the book of James,
trong sách Gia-cơ,
and chapter 1,
đoạn 1.
Here's what it says in verse 5.
Lời của Chúa bày tỏ trong câu số 5.
If any of you lack wisdom,
quý bạn trong em có kẻ kém khôn ngoan,
let him ask of God,
hãy cầu xin Đức Chúa Trời,
that giveth to all men,
là đấng ban cho mọi người,
liberally and upbraideth not,
cách rộng rãi không trách móc ai,
and it shall be given him,
thì kẻ ấy sẽ được ban cho,
but let him ask how,
nhưng hãy để người đó cầu xin, nhưng mà như thế nào,
bởi Đức Tin.
Quý vị có thể nhìn thấy bây giờ,
that if you ask God,
quý vị cầu xin Đức Chúa Trời,
you're going to have to believe you've received it.
Quý vị phải tin về điều mình tiếp nhận được.
Before you feel it.
Trước khi quý vị cảm nhận nó.
And that's the principle of faith.
Đó là nguyên tắc của đức tin.
And that's how God calls us to live.
Cách mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phải sống.
Now let me show you what God has given you.
Tôi muốn bày tỏ vị điều Đức Chúa Trời ban cho quý vị.
Turn to 2 Peter.
Trong Phê-rơ nhì.
Which is not far from the book of James.
Không xa với sách Gia-cơ.
And look at chapter 1.
Nhìn xem trong đoạn 1.
Now we're going to keep this very simple for you.
Muốn bày tỏ điều này rất đơn giản cho quý vị.
So you can understand it.
Hỏi cho quý vị có thể hiểu được.
Look at verse 2.
Nhìn xem câu số 2.
Of 2 Peter chapter 1.
Trong Phê-rơ nhì đoạn 1.
Grace and peace be multiplied unto you.
Nguyện xin ân điển và sự bình an.
Through the knowledge of God and of Jesus our Lord.
Được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa chúng ta.
According as his divine power.
Quyền phép Đức Chúa Trời
has given unto us all things
đã ban cho chúng ta mọi điều
that pertain to life and godliness
thuộc về sự sống và sự tin kính
through the knowledge of him
khiến chúng ta biết đấng
that has called us to glory and virtue
lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta.
Notice what it said in verse 3.
Hãy biết điều mà Ngài bày tỏ trong câu số 3.
It didn't say he is going to give to us.
Cái tên của Chúa không bày tỏ rằng Ngài sẽ ban đó cho chúng ta.
No.
Không, không, không.
It says he has given to us.
Cái tên bày tỏ rằng Ngài đã ban cho chúng ta.
You see, God has done it all.
Đức Chúa Trời đã làm mọi điều rồi.
Now all you and I have to do is receive.
Quý vị và tôi cần phải làm đó là tiếp nhận lấy.
Christ died 2,000 years ago.
Đấng Christ đã chịu chết cách đây 2,000 năm.
All you had to do is receive.
Điều quý vị cần làm đó là tiếp nhận lấy.
God prepared for healing for you 2,000 years ago.
Đức Chúa Trời đã chuẩn bị về sự chữa lành cho quý vị cách đây gần 2,000 năm.
Now we have to receive.
Bây giờ chúng ta phải tiếp nhận lấy.
But remember,
hãy nhớ rằng,
it takes some money.
Cần có tiền.
To buy the goods.
Để mua hàng hóa.
It takes some faith.
Thì cần có đức tin.
To get your inheritance.
Để nhận được cái cơ nghiệp của quý vị.
Now how do we say faith comes?
Làm sao chúng ta đề cập tới đức tin đến đây?
By hearing.
Bởi việc nghe.
By hearing.
Bởi việc nghe.
By hearing.
Bởi việc nghe.
And by hearing the word of God.
Bởi việc nghe lời của Đức Chúa Trời được rao giảng.
Now let me tell you what happened to me.
Tôi muốn cho quý vị biết về điều gì diễn cho tôi.
I had a terrible rash on my skin.
Và tôi có một cái vết xước rất là kinh khiếp ở trên da của tôi.
And it was terrible.
Rất là kinh khiếp.
It began to go down my chest.
Và nó tiếp tục đi xuống trên ngực của tôi.
And come up my neck.
Và đến cùng cổ tôi.
I could hardly put on a tie anymore.
Và tôi rất là khó mà để thắt cà vạt.
I said to myself.
Và tôi nói với chính tôi rằng,
I've been redeemed from the curse.
Tôi được cứu chuộc khỏi sự rủa xả.
And this sickness is under the curse.
Và cái bệnh tật là do sự rủa xả đến.
So I prayed to God.
Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
And the Holy Spirit.
Và Đức Thánh Linh.
Showed me some of my inheritance.
Để bày tỏ cho con về cái cơ nghiệp của con.
Some of the promises of God.
Những lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho con.
So I went to them.
Và tôi đến với điều đó.
Let me show you what he showed me.
Và tôi muốn bày tỏ về những điều mà Ngài bày tỏ cho tôi.
Turn to Proverbs chapter 4.
Châm ngôn đoạn 4.
Over in Proverbs chapter 4.
Châm ngôn đoạn 4.
You can see in verse 20.
Vậy nhìn xem câu 20.
It says, "My son, attend to my words."
Lời Chúa phán rằng, hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta.
Incline thine ear to my sayings.
Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.
Let them not depart from thine eyes.
Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con.
Keep them in the midst of thine heart.
Hãy giữ lấy nơi lòng con.
For they are life to those that find them.
Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó.
And health to all their flesh.
Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.
And I looked up the word health.
Và tôi để ý tới cái từ khỏe mạnh.
And it translates medicine.
Và được dịch đó là thuốc.
So the word of God.
Và lời Đức Chúa Trời.
Can be medicine.
Có thể trở thành thuốc.
Well, I went to another scripture.
Và tôi đi một câu kinh thánh khác.
Found in Psalms chapter 107.
Tìm thấy trong Thi-thiên 107.
Let's go over there.
Hãy đồng mở ra tại đó.
And now, as I give you this,
tôi đưa về điều này.
We're finding out something.
Tôi tìm thấy nơi điều khác.
Something about God.
Đối điều về Đức Chúa Trời.
And what He's already provided.
Những điều mà Ngài đã sẵn sàng cung ứng cho chúng ta.
Now, this is for the believer.
Và điều này dành cho những người tin.
It's for people who are in God's family.
Dành cho những người ở trong gia đình của Đức Chúa Trời.
When I was sick as a young boy,
khi tôi là một người bị bệnh còn trẻ,
Dad used to always go to the medicine cabinet.
Thì tôi thường đi vào trong các nơi chữa bệnh.
And he'd pull out some medicine.
Và người đó lấy thuốc ra.
And he'd give me some medicine.
Và cho tôi ít thuốc.
But now,
nhưng bây giờ,
I have discovered,
tôi khám phá rằng,
as a child of God,
tôi là con của Đức Chúa Trời.
The word is medicine.
Lời của Chúa là thuốc cho tôi.
And I can take as much as I want.
Tôi càng sử dụng như chừng nào mà tôi muốn.
And it won't hurt me.
Mà nó không có làm tổn thương tôi.
But it will help me.
Mà lại giúp đỡ tôi.
And I found in Psalms 107.
Và tôi tìm thấy trong Thi-thiên 107.
Look at verse 20.
Câu 20.
He sent his word.
Ngài ra lệnh.
And healed them.
Chữa họ lành.
And delivered them.
Rút họ.
From their destruction.
Khỏi cái huyệt.
Let's read it like this.
Hãy đọc như thế này.
He sent his word.
Ngài ban lời của Ngài.
And it healed them.
Và lời Ngài chữa lành họ.
You see, the word of God.
Vì nhìn thấy lời của Đức Chúa Trời.
Has power.
Có quyền năng.
God sent his word.
Đức Chúa Trời đã ban lời của Ngài.
To heal us.
Để chữa lành cho chúng ta.
So what happened?
Điều gì diễn ra chúng ta?
Faith started coming.
Đức tin bắt đầu đến.
Then God showed me another scripture.
Khi Đức Chúa Trời bày tỏ tôi một câu kinh thánh khác.
Found in Isaiah chapter 53.
Tìm thấy trong Ê-sai đoạn 53.
Let's turn to that.
Chúng ta đồng mở ra tại đó.
As we look in Isaiah chapter 53,
chúng ta nhìn xem Ê-sai 53.
I took that scripture.
Tôi nhìn thấy câu kinh thánh này.
And I typed them all out on these cards.
Và tôi viết nó ra và dán.
Now this is not the only healing scripture I had.
Đây không phải là câu thánh chữa lành mà tôi có.
Oh, I typed out about 6 of them.
Và tôi có 6 câu
Maybe
như vậy.
7 or 8.
Có thể không 7 hoặc 8 câu.
And I start saying them.
Tôi bắt đầu nói lên.
3 times a day.
3 lần mỗi ngày.
Why?
Tại sao vậy?
Faith cometh.
Đức tin đến.
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 By hearing.
Bởi sự người ta
and
nghe.
And hearing by the word of God.
Nghe về lời Đức Chúa Trời được rao giảng.
Remember I told you.
Quý vị hãy nhớ điều mà tôi đã kể cho
quý
vị.
What I need to get my inheritance.
Tôi cần thừa hưởng cái cơ nghiệp của tôi.
Healing is mine.
Sự chữa lành là thuộc về tôi.
But I receive it by faith.
Tôi tiếp nhận nó bởi đức tin.
And Jesus taught this.
Và Chúa Giêsu dạy điều đó.
He says, according to your faith.
Tùy theo đức tin của con.
Be it done unto you.
Điều đó sẽ thuộc về con.
Well, what happened?
Điều gì sẽ diễn ra?
I begin to read Isaiah 53:4-5.
Tôi đọc Ở trong Esai đoạn 53 câu 4 câu 5.
And here's what it says.
Đây lời của Chúa phán như thế này.
Surely he has borne our griefs and carried our sorrows.
Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta.
The translation of that is.
Sự dịch ở đây đó là.
Surely he has borne our sicknesses and diseases and carried our pain.
Thật người đã mang lấy sự đau ốm của chúng ta và gánh đi sự bệnh tật của chúng ta.
That rash was paining me.
Và cái vết thương mà làm đau tôi.
I could hardly put on my shirt.
Rất là khó mà để mặc áo.
I was waking up all times of night.
Và tôi phải thức dậy trong ban đêm.
Because of the pain.
Vì có cái sự đau đớn.
But he has borne my pain.
Nhưng Ngài đã mang lấy sự đau ốm của tôi rồi.
He has borne my sickness.
Ngài đã gánh cái đau yếu của tôi rồi.
It's already provided for me.
Tất cả được ban cho tôi rồi.
It says, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.
Và chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ.
But he was wounded for our transgressions.
Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết.
He was bruised for our iniquities.
Vì sự gian ác chúng ta mà bị thương.
The chastisement of our peace was upon him.
Bởi sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an.
And with his stripes we are healed.
Bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh.
It didn't say you're going to be healed.
Lời Chúa không đề cập rằng quý vị sẽ được
It
chữa lành.
It says you're healed right now.
Lời Chúa bày tỏ rằng quý vị đã được chữa lành rồi.
So I found out something.
Vì thế tôi khám phá ra đôi điều.
In Proverbs chapter 18,
trong Châm ngôn đoạn 18,
it says death and life are in the power of the tongue.
Sống hay chết do nơi quyền của lưỡi.
So I'm going to start speaking life to my life.
Tôi bắt đầu nói về sự sống cho chính đời sống tôi.
And I begin to say, by His stripes I am healed.
Tôi bắt đầu nói rằng bởi lằn roi Ngài chịu mà tôi được chữa lành.
And say these scriptures three times a day.
Tôi đọc câu thánh đó ba lần mỗi ngày.
And as I woke up one morning,
tôi thức dậy trong một buổi sáng nọ.
No longer was it itching.
Và không còn có cái sự vết xước nữa.
It had taken all of the rash off of my neck.
Cắt đi tất cả mọi cái vết xước trên cổ của tôi.
When I first started saying it,
và lần đầu tiên tôi bắt đầu công bố điều đó.
It looked like it was getting worse.
Và trông giống như nó trở nên tồi tệ
But
hơn.
I found out something.
Thì tôi khám phá ra đôi điều.
Sometimes the devil will try to make it look bad.
Và đôi khi kẻ thù muốn làm cho nó trở nên tồi tệ hơn.
As soon as you start resisting him with the word of God.
Mà chẳng bao lâu khi vì tiếp tục chống đối nó bởi lời Đức Chúa Trời.
So what happened?
Điều gì diễn ra sau đó?
God sent his word.
Đức Chúa Trời đã ban lời của Ngài.
And healed me.
Để chữa lành tôi.
Now I didn't start out at this level.
Tôi không bắt đầu bởi cái lĩnh vực đó liền.
At first I had to believe for the right doctor.
Và trước tiên tôi tin nơi cái vị bác sĩ đúng.
And use my faith on that level.
Và sử dụng đức tin của mình trong lĩnh vực đó.
But what did I tell you about faith?
Nhưng mà khi tôi đề cập quý vị cho đức tin.
Faith grows.
Đức tin tăng trưởng.
And now I can use my faith.
Bây giờ tôi có thể sử dụng đức tin của tôi.
For other people.
Cho những người khác.
Sure.
Dĩ nhiên.
So notice what God does.
Biết về những điều Đức Chúa Trời làm.
He blesses you.
Ngài chúc phước cho quý vị.
So that you can be a blessing.
Để quý vị thành một nguồn phước.
So now what is faith?
Bây giờ đức tin là gì?
Faith is a substance of things hoped for.
Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong.
The evidence of things not seen.
Là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy.
What is faith?
Đức tin là gì?
Faith is simply acting on the word of God.
Đức tin đơn giản là hành động trên lời Đức Chúa Trời.
What is faith?
Đức tin là gì?
Faith is a servant of the believer.
Đức tin là người đầy tớ của người tin.
Now let's look at that.
Hãy nhìn xem điều này.
Let's look at Luke chapter 17.
Nhìn xem Luca đoạn 17.
Over in Luke's Gospel chapter 17.
Nhìn xem sách Luca đoạn 17.
Jesus teaches a powerful principle of faith.
Chúa Giêsu dạy chúng ta về một nguyên tắc quyền năng của đức tin.
Now look what it says.
Là Chúa phán dạy như thế nào?
In verse 5.
Câu 5.
The apostle said to the Lord.
Các sứ đồ thưa Chúa rằng.
Increase our faith.
Xin thêm đức tin cho chúng tôi.
You see what I said?
Quý vị hiểu điều tôi muốn nói
không? Faith can grow.
Đức tin có thể tăng trưởng.
And look at verse 6.
Nhìn xem câu số 6.
And the Lord said.
Chúa phải đáp rằng.
If you had faith as a grain of mustard seed,
nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hột cải,
you might say,
các ngươi khiến
unto the sycamine tree,
cây dâu này rằng,
be thou plucked up by the root,
hãy nhổ đi,
be thou planted into the sea,
mà trồng dưới biển,
and it should obey you,
thì nó sẽ vâng lời.
Now,
bây giờ,
Jesus is teaching,
Chúa đang dạy,
on the principle of faith,
về nguyên tắc của đức tin.
How to make your faith grow?
Làm thế nào để đức tin quý vị tăng trưởng?
Is you planted?
Quý vị phải trồng đức
so
tin.
So your faith can come up.
Hỏi cho đức tin quý vị cái đầu tăng trưởng lên.
And you'll be able to do what you like to do.
Quý vị có thể làm những điều vị muốn làm.
Look at verse 7.
Nhìn xem câu số 7.
But which of you having a servant plowing and feeding cattle?
Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn?
Will say unto him.
Và nói với người đó rằng.
By and by,
hãy đến đây.
When he has come in from the field,
khi ở ngoài đồng trở về,
go and sit down to meat.
Hãy đến và ngồi ăn.
And will not rather say unto him,
hãy không phải biểu
make
rằng,
ready wherewith I may sup.
Hãy dọn cho ta ăn.
And gird thyself.
Thắt lưng hầu ta.
And serve me till I have eaten and drunken.
Cho đến khi chừng nào ta ăn uống xong.
And after thou shalt eat and drink.
Rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao?
Now look at this.
Bây giờ hãy nhìn xem điều này.
God is talking about faith.
Đức Chúa Trời bày tỏ về đức tin.
And then he talks about a servant.
Okay, đề cập đến vấn đề đầy tớ.
So what is faith doing?
Vì thế điều đó có nghĩa đức tin làm gì?
Faith now.
Đức tin ở đây.
Is sent by God.
Được sai phái bởi Đức Chúa Trời.
To serve you.
Để phục vụ cho quý vị.
To do things which in your ability are impossible.
Để làm những điều theo khả năng của quý vị và những điều không thể thực hiện được.
Faith can get the job done.
Đức tin có thể làm cho công việc được hoàn tất.
Now the problem is.
Và cái nan đề đó là.
Many people are not giving faith anything to do.
Nhiều người không cho đức tin có việc làm.
So faith just comes in and lie around the living room.
Vì thế đức tin chỉ đến và đi vòng vòng xung quanh phòng khách mà thôi.
And sits down on the couch.
Và ngồi trên ghế salon.
Maybe watch television.
Có thể nhìn xem TV.
Because faith has nothing to do.
Vì đức tin chẳng có việc gì làm cả.
But we need to put faith to work.
Nhưng mà chúng ta phải cần đưa công việc làm cho đức tin.
We need to release faith.
Chúng ta phải cần công bố đức tin.
So faith can serve us.
Để rồi đức tin có thể phục vụ chúng ta.
You know, one time,
và một lần nọ,
I was in California.
Khi tôi ở tại California,
one of the states in the United States.
Một cái tiểu bang của quốc gia Hoa Kỳ.
And I was going to go to the airport.
Và tôi phải đi ra sân bay.
To catch an airplane.
Để lên máy bay.
And someone sent a limousine for me.
Và có người đưa xe đến cho tôi.
And that was a driver for the limousine.
Và đó là cái người lái chiếc xe đó.
And he pulled up in the car.
Người đó đậu xe lại.
And he opened the door for me.
Người đó ra mở cửa cho tôi.
And took my bags.
Và xách hành lý cho tôi.
And I got in and sat down.
Và tôi nhận lấy và anh ta đóng lại.
He closed the door.
Người đó đóng cửa lại.
He put my bags in the trunk.
Và đặt hành lý của tôi vào trong cốp xe.
And he got in and drove off.
Và bước vào xe và lái đi.
And he drove me to the airport.
Và đưa tôi tới sân bay.
When I got to the airport,
khi tôi tới sân bay,
I saw I was getting late.
Và tôi biết rằng mình bị trễ giờ.
So what did I do?
Tôi phải làm gì đây?
When he pulled up at the airport,
khi người đó đậu tới sân bay,
I opened the door.
Tôi mở cửa.
And jumped out of the car.
Và nhảy ra khỏi xe.
And he had opened his door.
Và người đó cũng mở cái cánh cửa chỗ mình.
And gotten out of the car.
Và ra khỏi xe.
And came around to let me out.
Và chạy tới để giúp tôi ra khỏi xe.
But I was already out.
Nhưng tôi đã ra khỏi xe rồi.
And he said,
và người đó nói rằng,
sir,
thưa ngài,
I was going to get the door for you.
Tôi phải đến để mở cửa xe cho ông.
And do you know it hurt his feelings?
Quý vị biết rằng điều tôi làm tổn thương ông ta.
You know why?
Quý vị biết tại sao không?
Because he was a servant.
Vì ông ta là người giúp đỡ tôi.
He was sent to serve me.
Ông ta được sai đến để giúp đỡ tôi.
Faith is sent to serve you.
Đức tin được sai đến để giúp đỡ chúng ta.
You must put him to work.
Chúng ta phải đặt để đức tin vào việc làm.
He enjoys blessing you.
Đức tin vui mừng ở trong sự chúc phước chúng ta.
And bringing God's inheritance to you.
Để đem những cơ nghiệp của Đức Chúa Trời cho chúng ta.
So faith can be looked at as a servant.
Vì thế đức tin có thể nhìn xem như là một người giúp việc chúng ta.
Now there are some enemies of faith.
Vì thế cũng có những kẻ thù của đức tin nữa.
In 1 Timothy,
trong Timôthê nhất,
chapter 6,
đoạn 6.
Let's turn over there.
Hãy lật ra.
In 1 Timothy,
trong Timôthê nhất,
chapter 6,
đoạn 6.
In verse 12,
câu 12.
It says fight the good fight of faith.
Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành.
Say that let's say that again. Fight the good fight of faith.
Hãy lặp lại, hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành.
Let's say it one more time. Fight the good fight of faith.
Hãy lặp lại một lần nữa, hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành.
Now, what is it saying to you?
Điều đó bày tỏ gì cho quý vị?
There must be some enemies of your faith.
Có kẻ thù đối với đức tin của quý vị.
So you must be careful of those enemies.
Quý vị phải cẩn thận đối với kẻ thù đó.
And be watchful.
Và phải cẩn thận.
Let me tell you a story.
Hãy để tôi kể quý vị nghe một câu chuyện.
There was a man.
Có một người nọ.
Who was crippled.
Bị bại.
And he was in a wheelchair.
Và đang ngồi trên cái xe lăn.
And as he went to this meeting.
Khi đến một cái buổi nhóm.
Where there was an evangelist.
Có một nhà truyền giáo.
Who was preaching the gospel?
Giảng phúc âm của Chúa.
Faith came.
Đức tin đến.
And when faith came,
khi đức tin đến,
it came into his heart.
Đến lòng của người này.
And at that meeting,
và trong cái giờ nhóm,
he got healed.
Người được chữa lành.
Got up out of the chair.
Người đã ra khỏi cái xe lăn.
And walked home.
Và bước về nhà.
He got home.
Khi nó về nhà.
And his pastor,
vị mục sư của người ấy,
from the old church,
từ cái hội thánh cũ,
that he was going,
mà người thường đi dự nhóm.
Heard that he had gotten healed.
Nghe rằng người được sự chữa lành.
And he stopped by the house.
Và ghé thăm ông ta tại nhà.
And this man who got healed.
Và người ông được chữa lành này.
Came to the door.
Ra cửa.
And opened the door.
Mở cửa ra.
To let the pastor in.
Để vị mục sư vào.
But when the pastor came in.
Và khi mục sư bước vào.
They sat down.
Họ cùng ngồi xuống.
And began to talk.
Và bắt đầu trò chuyện với nhau.
But the pastor was saying something.
Mục sư bắt đầu nói vài điều.
He said God doesn't heal everybody.
Ông ta nói rằng Đức Chúa Trời không phải chữa lành tất cả mọi người.
He said some things.
Ông ta nói đôi điều.
That gave doubt and unbelief.
Và gây ra sự nghi ngờ và sự vô tín.
So now when the conversation was over,
và sau khi trò chuyện xong,
the pastor got up.
Mục sư đứng dậy.
But the man who had gotten healed,
nhưng mà người được ông được chữa lành kia,
could no longer get up.
Không thể nào đứng dậy được nữa.
He had lost his healing.
Ông ta đã mất đi sự chữa lành của mình.
Because of unbelief.
Bởi vì sự vô tín.
There are enemies to faith.
Đó là kẻ thù của đức tin.
When you get your faith,
quý vị có đức tin.
Hold on to it.
Hãy nắm giữ điều này.
Don't let anything steal it.
Đừng để điều gì cướp đi điều này.
Nor anyone.
Không cho bất kỳ người nào.
There's another enemy of faith.
Có một kẻ thù khác của đức tin nữa.
And that is that enemy of strife.
Đó là kẻ thù của sự xung đột.
Hatred.
Sự ghen ghét,
bitterness,
sự cay đắng,
unforgiveness,
sự không tha thứ,
because faith,
vì có đức tin,
works by love,
hành động với tình yêu thương.
So you have to walk in love.
Vì quý vị phải bước đi trong tình yêu thương.
If you want to develop great faith.
Quý vị muốn phát triển một đức tin vĩ đại.
Now let's look at another scripture.
Hãy cùng nhìn xem một câu thánh khác.
Because I want to take you into the ends of the end of this teaching.
Tôi muốn đưa quý vị đến phần cuối của bài học này.
With another thought in mind.
Và có một vài tư tưởng khác trong tâm
Look
trí tôi.
At 2 Corinthians chapter 4.
Hãy nhìn xem trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4.
Now there are two worlds.
Có hai thế giới.
There is a world of the spirit.
Thế giới thuộc linh.
And then there is a world of the natural.
Và thế giới tự nhiên.
There is a world that you cannot see with the natural eyes.
Có cái thế giới vì không thể nhìn được bằng những mắt tròn của mình.
But there's also a world that you can see.
Và cũng có cái thế giới quý vị có thể nhìn thấy được.
I can see this book.
Tôi có thể nhìn thấy quyển sách này.
But there's also a world that I cannot see.
Và cũng có cái thế giới mà tôi không thể nhìn thấy được.
Look at 2 Corinthians.
Hãy nhìn xem trong Cô-rinh-tô nhì.
Chapter 4 and verse 2. Let's look at 2 Corinthians.
Hãy nhìn xem Cô-rinh-tô nhì.
Chapter 4 and verse 18.
Đoạn 4 câu 18.
While we look not at the things which are seen,
bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được.
But at the things which are not seen.
Nhưng chăm sự không thấy được.
For the things that are seen are temporal.
Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời.
Or we can say subject to change.
Mà chúng ta thể nói rằng nó là những điều thể sẽ bị thay đổi.
And the things which are not seen are eternal.
Mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.
So this verse is saying to me,
câu thánh này bày tỏ cho tôi rằng,
while we,
chúng ta,
we who walk by faith,
là những người bước đi bởi đức
tin, not at the things which are seen,
không phải dựa theo những điều mình thấy,
but at the things which are not seen,
nhưng mà những điều mình không nhìn thấy.
Because of faith,
vì đức tin,
we can see things that you can't see.
Chúng ta nhìn thấy những điều mình không nhìn thấy được.
Now you remember?
Quý vị còn nhớ không?
Yesterday,
ngày hôm qua,
When I told you about getting a job,
thì tôi kể quý vị nghe câu chuyện có được công việc làm.
And that faith is the substance of things hoped for.
Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong.
It's evidence of things not seen.
Là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy.
We said or proof of things not seen.
Hoặc là chúng ta nói rằng đó là chứng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hãy nói như thế này.
I'm going to get a job.
Tôi đi kiếm việc làm.
I talk to the person who has the job.
Tôi nói với người có việc làm.
And they say to me, you can start next week.
Và người đó nói với tôi rằng anh có thể bắt đầu làm trong tuần tới.
I say hallelujah.
Tôi nói cảm ơn Chúa.
Got a job.
Tôi có được việc làm.
Well, what do I do?
Bây giờ tôi phải làm gì đây?
I start going home.
Tôi bắt đầu quay về nhà.
Because I want to tell my wife.
Tôi muốn nói cho vợ tôi biết.
This good news.
Đây là một tin tức tốt lành.
I got a job.
Tôi có việc làm.
Well,
phải.
I start next week.
Tôi bắt đầu làm việc tuần tới.
So the job has not manifested yet.
Và công việc thì chưa bày tỏ ra.
I have not worked even one day.
Tôi chưa làm một ngày nào cả.
But notice what I said.
Nhưng mà quý biết điều tôi nói.
I've got a job.
Tôi có việc làm.
Why?
Tại sao?
Because inside.
Bởi vì bên trong tôi.
I believe.
Tôi tin.
I can see myself.
Tôi có thể nhìn thấy chính tôi.
At that job.
Tại công việc đó.
I can see it.
Tôi nhìn thấy điều đó.
On the way home.
Trên đường về nhà.
I stop by the store.
Tôi dừng lại cửa tiệm.
To get a new suit.
Để mua bộ đồ mới.
Why?
Tại sao?
Because I got proof.
Bởi vì tôi có bằng chứng.
I got that job.
Tôi có việc làm.
I'm starting next week.
Tôi bắt đầu tuần tới.
What did I get?
Tôi đã nhận được điều gì?
I got his word.
Tôi nhận được cái lời của người đó.
You see, his word brought to me.
Cái lời của người đó đưa đến cho tôi.
It gave me confidence.
Ban cho tôi cái sự tin chắc.
That job is mine.
Công việc đó là thuộc về tôi.
And because of it.
Vì có điều đó.
I act like it.
Tôi hành động như vậy.
No longer looking.
Không còn tìm kiếm nữa.
I'm happy now.
Tôi đã vui mừng rồi.
No longer sad.
Không còn buồn đâu.
No longer wondering.
Không còn nghi ngờ.
But now I'm solid.
Nhưng bây giờ tôi đã vững chắc.
Then I go home and tell my wife and family.
Tôi quay trở về nhà nói với vợ và gia đình của tôi.
I've got a job.
Tôi có việc làm rồi.
Hallelujah.
Hallelujah.
I start next week.
Tôi sẽ bắt đầu tuần tới.
So now.
Bây giờ.
That's the way faith works.
Đó là cái cách mà đức tin hành động.
But notice I have not worked yet.
Tôi biết rằng tôi vẫn chưa làm việc.
At that job.
Tại công việc đó.
I'm looking not at things seen.
Tôi không nhìn vào những điều thấy được.
But at things not seen.
Nhưng mà nhìn vào những điều không thấy được.
Now let me tell you.
Hãy để tôi nói
quý vị. There's a whole world out there.
Có cả một thế giới bên ngoài đó.
That you cannot see.
Mà quý vị không thể nhìn thấy được.
Let me prove it to you.
Tôi muốn chứng tỏ quý vị.
We have something called a radio.
Chúng ta có đôi điều gọi là máy phát thanh.
It is a little box.
Giống như một cái hộp nhỏ.
And this is the way it looks.
Và nó trông giống như thế này.
Just a little box.
Chỉ một cái hộp nhỏ mà thôi.
But this radio.
Nhưng mà là máy phát thanh.
It is a receiver.
Nó là cái máy tiếp nhận.
To pick up something that you can't see.
Để tiếp nhận những điều quý vị không thấy được.
Called radio waves.
Gọi là sóng âm.
Now.
Bây giờ.
All I have to do.
Điều tôi muốn làm.
Have it tuned in.
Đó là vặn lên.
And turn it on.
Và mở lên.
Watch this.
Hãy nhìn xem đây.
That's music.
Đó là âm nhạc.
You know where it's coming from?
Quý biết đến từ đâu không?
A station.
Từ những cái đài phát thanh.
That's miles away.
Cách đây hàng dặm.
But it sends out waves.
Nhưng mà nó sóng âm phát
called
ra.
Called radio waves.
Gọi là sóng âm.
Sound waves.
Hay là sóng âm.
And I pick it up.
Và nó nhận lấy.
And it's manifested.
Và nó được bày tỏ ra.
As sound.
Thành âm thanh.
And I can hear it.
Và tôi có thể nghe được.
Well, that's the same thing here.
Cũng giống như vậy ở đây.
Those things are in the spirit.
Những điều thuộc về thế giới linh.
But as you pick them up,
và quý vị nhận lấy nó.
In your life,
trong đời sống của quý vị,
you are a receiver.
Quý vị là cái máy tiếp nhận.
And you're able to manifest those things.
Và quý vị có thể phô bày những điều đó ra.
Now let's go to the last part.
Bây giờ tôi qua phần cuối cùng.
Because this is the part I want to get to.
Bởi vì đây là điều mà tôi muốn quý vị tiến tới.
Turn to Matthew chapter 6.
Lật ra trong Matthew đoạn 6.
Matthew chapter 6.
Matthew đoạn 6.
Over in Matthew chapter 6,
Matthew đoạn 6,
he says this.
Lời Chúa phán rằng,
seek ye first, verse 33.
Câu 33.
But seek ye first the kingdom of God.
Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời.
And his righteousness.
Và sự công bình của Ngài.
And all these things.
Thì Ngài sẽ cho thêm.
Shall be added unto you.
Các ngươi mọi điều ấy nữa.
Now the kingdom of God.
Đây là vương quốc Đức Chúa Trời.
What is the kingdom of God?
Vương quốc Đức Chúa Trời là gì?
It's the reign of God.
Đó là sự cai trị của Đức Chúa Trời.
It's the rule of God.
Đó là sự thể trị của Đức Chúa Trời.
It's the government of God.
Đó là sự quản trị của Đức Chúa Trời.
It is the authority of God.
Đó là uy quyền của Đức Chúa Trời.
Coming in the earth.
Đến trên đất này.
Now Jesus said something.
Chúa Giêsu phán đôi điều.
Here's what he said.
Đây là những điều Ngài phán bảo.
Pray this way.
Hãy cầu nguyện như thế này.
Thy kingdom come.
Nước Cha được đến.
Thy will be done.
Ý Cha được nên.
In the earth.
Ở đất.
As it is in heaven.
Như trời.
Now notice what he said.
Quý biết điều Ngài muốn
pray this way.
Hãy cầu nguyện như thế này.
Pray that thy kingdom come.
Hãy cầu nguyện cho nước Cha được đến.
So God's will can be done.
Ý muốn Đức Chúa Trời được nên.
In the earth.
Ở đất.
As it is in heaven.
Như ở trời.
So now.
Vì thế bây giờ.
When Jesus came to the earth.
Khi Chúa Giêsu đến trên đất này.
He brought the kingdom with him.
Ngài đem vương quốc đến với Ngài.
As a matter of fact, he is the king.
Vì sự bày tỏ Ngài là vua.
Of this new kingdom.
Của vương quốc mới.
Now he has to set up his kingdom.
Ngài phải thiết lập vương quốc của Ngài.
And the first place he establishes his kingdom.
Và nơi đầu tiên Ngài thiết lập vương quốc của Ngài.
Is inside you and me.
Đó là trong quý vị và tôi.
Let's turn to Luke chapter 17.
Hãy mở xem Luca đoạn 17.
As we look at Luke chapter 17,
khi ta nhìn xem Luca đoạn 17.
It says in verse 20.
Lời Chúa bày tỏ trong câu 20.
And when he was demanded of the Pharisees,
người Pharisee hỏi Đức Chúa Giêsu,
when the kingdom of God should come,
nếu Đức Chúa Trời chừng nào đến,
he answered them and said,
thì Ngài đáp rằng,
the kingdom of God cometh not with observation.
Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng.
Neither shall they say, lo here or lo there.
Và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó.
For behold, the kingdom of God is within you.
Vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các người.
Now we know he was speaking prophetically at this time.
Và chúng ta biết rằng Ngài đang phán dạy tiên tri ở thời điểm này.
But when Jesus went back to the Father,
khi Đức Chúa Giêsu trở về cùng Cha,
he sent the Holy Spirit,
Ngài phán rằng Đức Thánh Linh,
who enable us to receive the King,
đấng làm cho chúng ta có thể tiếp nhận vua,
the Lord Jesus Christ,
Chúa Giêsu Christ,
into our hearts,
vào trong lòng của chúng ta.
And when we receive the King,
và khi chúng ta tiếp nhận vua,
we receive the whole kingdom,
chúng ta tiếp nhận cả vương quốc.
God sent the kingdom of God,
Đức Chúa Trời phán rằng vương quốc của Đức Chúa Trời,
inside of you,
ở trong quý vị.
But that's not all.
Nhưng không phải chỉ như vậy
Let's
mà
go
thôi.
Over to Colossians chapter 1.
Và xảy ra rất nhiều điều ở trong Côlôse đoạn 1.
We're going to find out something else.
Chúng ta tìm thấy đôi điều khác nữa.
About the kingdom of God.
Về vương quốc của Đức Chúa Trời.
Now realize.
Hãy nhận ra rằng.
The kingdom of God.
Nước Đức Chúa Trời.
Is the rule of God.
Là sự cai trị của Đức Chúa Trời.
The reign of God.
Sự tể trị Đức Chúa Trời.
The government of God.
Sự chính thể Đức Chúa Trời.
The authority of God.
Uy quyền của Đức Chúa Trời.
Even the anointing and power of God,
kể cả quyền phép và sự sức dầu của Đức Chúa Trời,
coming into the earth,
đến trên thế giới này.
All of a sudden,
đối với con,
we find it's coming inside of us.
Chúng tìm thấy rằng chính mình Ngài đến trong chúng ta.
When we got born again,
ta được tái sanh.
We receive the King.
Tiếp nhận vị vua.
And when we receive the King,
chúng ta tiếp nhận vị vua chưa?
We receive the whole kingdom.
Chúng ta tiếp nhận cả vương quốc nữa.
He brings the kingdom with him.
Ngài đem vương quốc đến với Ngài.
To set up inside of every believer.
Thiết lập vào trong mỗi lòng người tin.
Now look what it says in Colossians chapter 1.
Hãy nhìn xem Côlôse đoạn 1.
And look at verse 13.
Câu 13.
Who has delivered us from the power of darkness.
Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm.
And has translated us into the kingdom of his dear son.
Làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài.
Hallelujah.
Hallelujah.
So now.
Bây giờ.
Once we got born again,
khi chúng ta được tái sanh,
not only did we get the kingdom in us,
không phải chúng ta chỉ tiếp nhận vị vua trong chúng ta mà thôi,
but now we got put in the kingdom.
Nhưng mà chúng ta tiếp nhận cả vương quốc Đức Chúa Trời trong chúng ta.
And in the kingdom,
và vương quốc Đức Chúa Trời,
the way you get it to operate,
mà chúng ta cư xử nó
is
ra,
by faith.
Đó là bởi đức tin.
You must walk by faith.
Quý vị phải bước đi bởi đức tin.
And not by sight.
Chứ không phải bởi mắt thấy.
Now let's see how the kingdom operates.
Hãy nhìn xem nước Đức Chúa Trời vận hành như thế nào.
Because the scripture that we read,
vì cứ cái thánh mà chúng ta đã đọc,
said seek ye first the kingdom of God.
Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời.
Seek how it operates.
Hãy tìm kiếm cách vận hành của nước Đức Chúa Trời.
What it does.
Điều đó là
let's
gì?
Go to that.
Hãy nhìn xem thử
let's
xem sao.
Let's go over to Mark chapter 4.
Hãy tìm kiếm ở trong Mark đoạn 4.
As we look at Mark's Gospel chapter 4,
nhìn xem Mark đoạn 4.
Look what it says here.
Nhìn xem lời Chúa bày tỏ ở đây.
Verse 26.
Câu 26.
So is the kingdom of God.
Ngài lại phán rằng nước Đức Chúa Trời.
As if a man cast seed into the ground.
Cũng như một người vãi giống xuống đất.
And verse 27.
Câu 27.
And should sleep and rise night and day.
Người ngủ hay dậy đêm và ngày.
Now here,
ở đây,
in Mark's Gospel chapter 4,
trong Mark đoạn 4,
and verse 26,
câu 26,
and 27,
câu 27,
he's telling us how the kingdom operates.
Bày tỏ chúng ta biết cách vương quốc Đức Chúa Trời thực
he
hành
said,
như thế
so
nào.
Is the kingdom of God,
cũng giống như nước Đức Chúa Trời,
as if a man would cast seed into the ground.
Cũng như một người vãi giống xuống đất.
We won't turn to the scripture,
chúng ta sẽ quay lại câu thánh ở đây.
But the Bible says,
những cái thánh của Chúa bày tỏ
the
rằng
seed
hạt
is
giống
the word of God.
Là lời Đức Chúa Trời.
That's found in Luke chapter 8 and verse 11.
Tìm thấy trong Luca đoạn 8 câu 11.
Now look what it says in verse 14.
Hãy nhìn xem câu 14 đề cập điều
in
gì.
This same chapter.
Cùng trong đoạn đó.
The sower soweth the word.
Người gieo giống ấy là gieo đạo.
So let's look at your life.
Hãy nhìn xem đời sống của quý vị.
Let's say you're a farmer.
Nhìn xem quý vị là một người nông dân.
And you need something to grow.
Quý vị muốn gieo trồng đôi điều.
What are you going to do?
Quý vị phải làm điều gì đây?
First you're going to get yourself some seed.
Trước tiên quý vị phải tìm cho mình có những hạt giống.
This is seed.
Đây là những hạt giống.
And this seed,
những hạt giống này
is no good in the bottle.
Không có tốt khi ở trong chai.
It's got to be put where?
Nó phải đặt để ở đâu?
That's right, in the ground.
Đúng, phải đặt để dưới
and
đất.
Anyone knows that.
Mọi người đều biết như vậy cả.
So notice,
vì thế khi biết như vậy,
you've got the word of God.
Quý vị có lời Đức Chúa Trời.
And it's your seed.
Đó là hạt giống của quý vị.
So the sower,
vì thế người gieo giống,
sows the word.
Gieo giống là lời Đức Chúa Trời.
So notice what it says in,
quý biết điều gì để bày tỏ ở đây?
26,
trong câu 26.
So is the kingdom of God.
Đối với lời Đức Chúa Trời cũng vậy.
As if a man casts seed into the ground.
Như là một người đem giống ra giải.
So what are we gonna have to do?
Vậy chúng ta phải làm gì đây?
Get some soil.
Cần có đất.
So I've got soil.
Vậy tôi có đất.
And I'm putting this soil.
Và tôi đem đặt đất đó
in this container,
bỏ vào trong một cái thùng.
And as I put it in this container,
và để ở trong cái thùng.
This soil now,
đất đó bây giờ
is ready for seed.
Đã sẵn sàng cho hạt giống rồi.
Our hearts,
tấm lòng của chúng ta
are the soil.
Giống như mảnh đất.
It's ready for seed.
Đã sẵn sàng cho hạt giống.
Now notice what we put into it.
Và biết rằng chúng ta bỏ điều gì vào.
The word of God.
Đó là lời của Đức Chúa Trời.
Now careful what words you speak.
Hãy cẩn thận về những điều mà chúng ta nói ra.
Because this soil,
bởi vì đất này,
will grow whatever seeds I put into it.
Sẽ làm tăng trưởng tất cả mọi hạt giống chúng ta gieo trồng.
Suppose I keep speaking wrong things.
Giả sử tôi cứ tiếp tục nói những điều sai lầm.
All the time.
Luôn luôn.
As I speak these things,
khi tôi nói những điều này,
and speak words,
và lời nói ra,
they go into my heart.
Vào trong lòng của chính tôi.
Now the soil,
về đất,
it just begins to grow.
Nó sẽ bắt đầu tăng trưởng.
And these seeds begin to come up.
Và hạt giống này bắt đầu lớn lên.
And it'll grow whatever I plant.
Và nó sẽ trồng tùy theo điều mà tôi đã
so
trồng.
So I want to make sure.
Tôi biết chắc rằng
that I plant the word of God.
Tôi trồng lời Đức Chúa Trời.
So if I need some healing,
thì tôi cần sự chữa lành.
I get some seeds for healing.
Tôi cần cái hạt giống về sự chữa lành.
If I need some joy,
tôi cần có sự vui mừng.
I get some seeds for joy.
Tôi cần có hạt giống về sự vui mừng.
If I need to prosper,
tôi cần có sự thịnh vượng.
I get some seeds for prosperity.
Tôi cần có hạt giống về cái sự thịnh vượng.
As I plant those seeds,
khi tôi gieo những hạt giống này,
then God begins to give increase.
Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó tăng trưởng lên.
And look what it says in verse 27.
Hãy nhìn xem cái điều gì diễn ra trong câu 27.
Should sleep and rise night and day.
Người ngủ hay dậy đêm và ngày.
The seed should spring and grow up, he knoweth not how.
Giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thế nào.
First the earth bring for the earth bringeth forth of her fruit of herself.
Vì đất tự sinh ra hoa lợi.
First the blade.
Ban đầu là cây.
Then the ear.
Kế đến là bông.
After that the full corn in the ear.
Đoạn bông kết thành hột.
But when the fruit is brought forth.
Khi hột đã chín.
Immediately I put in the sickle.
Người ta liền tra lưỡi hái vào.
Because the harvest has come.
Vì mùa gặt đã đến.
So what happens?
Vì thế điều gì diễn ra?
All seeds produce after their own kind.
Tất cả mọi hạt giống sẽ sinh ra tùy theo loại.
Corn seeds produce corn.
Hạt giống bắp sẽ ra bắp.
Apple seeds produce apples.
Hạt giống là quả táo sẽ ra quả táo.
So when you speak words,
khi vị nói ra lời,
Your heart now has become soil.
Thì bây giờ tấm lòng quý vị thành là miếng đất.
And the way the kingdom operates,
cái cách mà vua Đức Chúa Trời vận hành,
is that whatever you plant,
là quý vị gieo trồng như thế nào,
it comes forth,
thì sẽ ra điều đó.
Now understand,
hãy hiểu điều này.
The word itself,
lời chính nó,
can come forth,
có thể đến,
and bring to pass,
và đem được ứng nghiệm,
whatever you have need of,
những điều gì quý vị cần.
So the Bible is designed,
thánh kinh của Chúa bày tỏ,
to give you the knowledge of the kingdom,
ban cho quý vị cái hiểu biết về nước Đức Chúa Trời,
which is able to bring to you,
để đem cho quý vị,
lead you to,
hướng dẫn quý vị đến,
produce for you,
sản sinh cho quý vị,
everything you have need of,
mọi điều quý vị cần.
In this earth,
trên đất này,
independent of what's going on around you,
và độc lập khỏi tất cả những điều mà diễn ra xung quanh quý vị.
Here,
ở tại đây,
in Mary's life,
trong đời sống của bà Mary,
an angel appeared to Mary,
thiên sứ hiện ra cùng Mary,
and told her, "Hail Mary,"
và nói với Mary rằng, hỡi Mary,
"Thou art highly favored among women,"
hỡi người được ơn trong tất cả những người nữ.
And he said, "Unto this day shall be born unto you a child."
Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai.
And his name shall be called Jesus.
Mà đặt tên là Jesus.
And Mary said,
Mary thưa rằng,
"How is this going to happen to me?"
Làm sao đó có thể xảy ra cho tôi?
I don't know a man.
Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào.
He said, "The Holy Ghost is going to come on you."
Thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi.
And overshadow you.
Và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi.
And this holy thing that shall be born,
cho nên con thánh sanh ra,
shall be the Son of God.
Và xưng là con Đức Chúa Trời.
She said, "Be it unto me."
Mary thưa rằng, tôi đây là tôi Chúa.
According to thy word.
Xin sự ấy xảy ra cho tôi theo như lời người
truyền. Hãy
biết rằng điều bà ta có
was the word of God.
Đó là lời của Đức Chúa Trời.
And over in the book of John,
trong sách Giăng,
it says in verse 14,
lời Chúa đề cập trong câu 14,
and the word was made flesh.
Ngôi lời trở nên xác thịt.
She received that word.
Mary tiếp nhận lời Chúa.
And the kingdom started working.
Và vương quốc Đức Chúa Trời bắt đầu hành động.
Mary start expecting.
Mary bắt đầu mong đợi.
She start walking funny.
Và ta bắt đầu bước đi một cách buồn cười.
Because now it's time for the baby to come.
Đây là thời điểm để đứa bé ra đời.
Notice a word.
Hãy biết rằng ngôi lời
became flesh.
Trở nên xác thịt.
A word.
Ngôi lời
became the Son of God.
Trở nên con Đức Chúa Trời.
A word.
Ngôi lời
can become your healing.
Trở nên sự chữa lành cho quý vị.
A word.
Ngôi lời
can become your automobile.
Trở nên xe cho quý vị.
A word.
Lời Đức Chúa Trời
can become your children's salvation.
Trở nên sự cứu rỗi cho con cái quý vị.
What am I saying?
Tôi muốn nói là điều gì đây?
The just shall live by faith.
Người công bình sẽ sống bởi đức tin mình.
You hear the word?
Quý vị nghe lời của Chúa.
Faith cometh.
Đức tin sẽ đến.
And now this faith.
Và bây giờ đức tin này
is designed to work for you.
Sẽ hành động cho quý vị.
And bring to you.
Để đem cho quý vị.
Or deliver you.
Hay giải phóng quý vị.
In every situation in life.
Mọi hoàn cảnh quý vị đối diện trong đời mình.
Just.
Người công bình sẽ sống
by faith.
Bởi đức tin.
God bless you.
Xin Chúa chúc phước cho quý vị.